14. Vấn đề cúng tế sao?
Cho nên vấn đề cúng sao đó, trong cái tập Di Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, tôi có làm cái bài như thế này nè. Tinh tú trời sanh vốn vạn đời. Tinh tú là sao đấy. Trời xanh là mình nói trời xanh chứ kỳ thật là không có trời gì hết á. Chiêm thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm. Phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Gọi là trời xanh vậy thôi chứ chẳng có trời xanh là cái gì. Trời lấy lỗ tai mà nghe không có cái gì để cho mình nghe. Trời lấy con mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh chứ chẳng có cái gì để cho mình nhìn. Tại vì nó xa quá là cái bầu khí quyển nhiều lớp bao bọc. Các cái thứ khí là nên mình thấy nó vậy thôi. Chứ chẳng phải trời xanh đó là trời. Còn tinh tú mà mình nhìn trên trời đó thì các cái nhà thiên văn học ngày nay đó người ta nghiên cứu rồi. Mà Đức Phật đã nói mấy ngàn năm rồi. Nó là những cái hành tinh, nó là những cái thiên thể. Nó là hằng hà sa số, bất khả thuyết vô lượng vô biên. Chứ đâu có phải cái chính ông, chính thầy. Cũng không phải là 28 vị như tôi vừa đọc hồi nãy. Gọi là nhị thập bát tú, không phải vậy. Cho nên cái câu đầu trong bài thơ đó, tinh tú trời sanh vốn vạn đời. Vạn đời, vạn vạn đời. Tinh tú đó, nó là hành tinh, là thiên thể, nó cũng vạn đời, vạn vạn đời. Vậy mà mình đem, mình cúng sao? Mà cúng thì đợi tới 8 giờ cho sao mộng mới cúng. Tràn đét ơi, ngu vừa vừa vậy chứ ngu quá sao chịu nổi. Sao đó ban ngày nó cũng vẫn có. Nhưng mà chẳng qua là ban ngày thì nó ở bên Mỹ á. Nửa cái quả địa cầu nó lăn thì là ban ngày ở Việt Nam thì là sau đó nó thành ban đêm ở bên Mỹ. Cho nên nó mọc ở bên Mỹ. Bên Mỹ thấy sao mà Việt Nam không thấy sao nữa. Là tại vì nửa quả địa cầu nó qua rồi. Thì ở Việt Nam nó thành nên nửa quả địa cầu bên sáng. Mà tại vì sáng là không thấy sao chứ không phải là sao lạnh. Rồi phần nửa bên Mỹ đó thì nó cái nửa quả đất nó ở vào cái phía bên tối. Thì vì mình tối cho nên mình dần thấy cái sáng, phản chiếu ánh sáng của những cái hành tinh thiên thể kia. Chứ không phải là sao mới mọc. Ngược lại tối bữa sau, thì phần nửa cái phía bên Mỹ đó nó đem về qua bên phía Việt Nam này ở bên phía sáng. Thì thấy sao lạnh. Mọc bên Mỹ. Nó lặn bên Mỹ thì nó mọc ở bên Việt Nam. Nó mọc chứ kỳ thật không hề có mọc. Chẳng qua là nó ở bên cái phía mặt trời sáng thì không thấy. Nó qua bên, nó bị cái quả đất nó lăn qua bên phía tối thì bên phía tối thấy. Gọi là sao mọc. Chứ sao vĩnh viễn không hề có lặn, không hề có mọc. Vậy mà các cái ông thầy chùa, các cái bà sư chùa đề xuất cho Phật tử mình là cúng sao phải để là sao mọc rồi mới làm cái lễ mới cúng, là nói cái gì vậy chứ? Các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni nói cái gì vậy chứ? Coi thiên hạ này ngu si đầm động dữ vậy sao? Không nên làm vậy đâu. Các vị tăng, các vị sư thì phải mở mang trí tuệ cho những người Phật tử mà mình đã từng ăn tiền của họ. Họ cúng nhà cho mình ở, rồi mình gọi là chùa chứ kỳ thật là nhà đấy, cất nhà cho mình ở đó. Rồi họ đưa Phật trời đó, họ tạo cả đống cả nhiều đó vậy để cho mình bán mình ăn mà mình không có đưa hàng quá. Mình bán trời bán Phật mình ăn, mình vĩnh viễn từ khi mình vô mình làm trụ trì đó cho tới ngày mình chết mình không có đưa hàng quá nào hết mà mình vẫn cứ lấy tiền vô được. Thế thì như vậy mà mình còn không mang ơn người ta để mình dạy người ta, đào tạo cho người ta một cái hết sức là không có trí tuệ. Để mình lấy tiền, lấy bạc ăn dài như vậy thì lương tâm, lương tri của mình ở đâu? Mình dạy cho ba cái thằng đứa con nít quèn vậy mà đi khai quan điểm nhãn cho Bồ Tát, cho Phật, cho Hiền Thánh. Làm sao cắt nghĩa được chuyện đó? Cho nên cái vấn đề cũng sao thì tôi có làm cái bài đó là tinh tú trời sinh vốn dạng đời. Dạng đời, dạng dạng đời, dạng tuế, vạn vạn tuế, chứ không phải là một đời đâu. Có gì tế cúng chính ông sao? Tinh tú là đặc ngư ở trên trời vậy đó. Mà kinh Phật gọi là bất khả thiết, vô lượng, vô biên, hằng hà xa thế giới. Vậy mà có gì tế cúng chính ông sao? Họ cúng là phải cúng hết. Sao một đầy trời đặc như là về cơm trái như vậy? Mà cúng chính ông thôi là còn bao nhiêu kia là sao? Tinh tú trời sinh giống dạng đời, có gì tế cúng chính ông sao? Bao ông chánh lễ, bao ông ké. Ké tức là tham gia ăn chực á. Ăn chực không nói, nói tham gia. Người ta không mời mình mà đến dự cái gọi là đi ăn ké. Bởi vì hương thượng tự nha phong là có chín ông à. Chín ông đây nè, tôi có chú thích đây nè. La Hầu tức là sao La Hầu đó. Vân Hớn tức là sao Vân Hớn. Thủy Diệu tức là sao Thủy Diệu. Rồi sao Thái Âm, rồi sao Thái Bạch, rồi sao Kế Đô, rồi sao Mộc Đức, rồi sao Phổ Tú, rồi sao Thái Dương. Đấy chính ông sao? Có gì tới cúng chính ông sao? Tại sao chính ông cúng chính ông thôi? Hằng hà sa số bất khả thiết mà cúng ít chính ông thôi là sao? Rồi còn mấy ông kia nó nhìn ăn, nó rầy lộn, rồi nó đánh, rồi nó kiện, nó tụng, thậm chí nó giết chết nhau thì sao? Cho nên cái chuyện không cách nghĩa được. Vậy mà các chùa chiền mình trăm năm này qua trăm năm khác đã từng làm việc đó, không đau lòng sao được? Không đau lòng sao được? Không có để lương tâm lương tri gì hết, làm ăn cái chuyện mà mình mê hoặc người ta, để cho người ta ngu ra, còn mình thì được lợi. Cái đó là cái tội lỗi lắm. Cho nên là tôi mong rằng là chư liệt vị tôn đức từ đây về sau đào tạo là tăng, đào tạo ni là phải nói cho rõ những cái điều đó cho họ biết, cho bá tánh bổn đạo biết để bỏ cái đó đi. Thật ra thì cũng chưa muộn lắm đâu, bây giờ còn làm được. Nếu cái tốt giáo sư giảng sư và tăng ni kể từ đây mà học mà nghe được cái này, bỏ cái này, không làm cái này nữa cũng chưa gọi là muộn. Bởi vì cái nhân loại này đó, cuộc sống của nhân loại này trong cái vũ trụ này nó là vô thủy vô chung, cho nên là lỡ sai lầm tới đây rồi đó thì bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cũng không có sao. Nhưng mà gắt có cái là bỏ mà thí dụ như tôi đang nói vậy là bao nhiêu người là ghét tôi, bao nhiêu người oán hận tôi, bao nhiêu người kết tội tôi rằng là tôi đập nồi cơm của tăng ni, tôi phá nồi cơm của những người tu sĩ, không cho họ tu học. Nói như vậy là không phải đâu, không được đâu. Tôi đâu có phá nồi cơm của nhà chùa, tôi đâu có đập nồi cơm của tăng ni. Tôi chính tôi không cúng đây nè, mà tôi vẫn làm thầy chùa cho tới năm nay tôi 81 tuổi, đã có sao đâu. Mà tôi là thuộc cái loại có sao nhà nghề đó nha. Có sao nhà nghề là tôi đây. Ai muốn hỏi bao nhiêu tôi nói tức khắc, chứ tôi không cần sách vở, tôi không cần bấm lóng tai mà. Tôi nói ví dụ các nghề gì nghe nè, các chị nói các chị 60 tuổi nào? Bà 60 tuổi nào? À, tôi nói bà là sao Lào. Lào chính tương quả sao, mùng 8 chính bạc kéo ra cờ vàng. Bà giúp bà gì bằng giấy vàng cúng mới được nha. Sao Lào chính ngọn đèn đó, mua chính ngọn đèn đốt nha. Cúng ngày mùng 8 nha, dùng bằng hướng bắc nha. Sao bà 60 tuổi là bà sao Lào. À, xin lỗi, sao cái đô à nha. Già rồi nó ưa nói lộn vậy đó. Bởi vì tôi đọc chứ không có gì lạ đó, tôi đọc về ở kha. Thí dụ 60 tuổi tôi đọc là lục quả la. À, đúng rồi, tôi nói nãy giờ đúng. 60 thì tôi đọc là chữ lục. Quả la, quả chữ quả là sao Vân Hớn. Đàn ông là cái chữ trên. Đàn bà là cái chữ dưới. Nó giống như là là nam á thì dương mà nữ là âm vậy đó. Thành ra tôi đọc lục quả la là đàn ông á là chữ trên, là chữ quả tinh. Quả tinh là sao dân hớn, chữ la là sao la hầu. La hầu chính tứ quả sao, bà năm nay chính cúng chính con đàn ngày mùng tám giết bà gì dễ dàng. Còn ông á hả, ông là nằm trên đó hả, cái chữ quả đó nằm trên đó thì dân hớn 15 đang tràn hồng chỉ nam đường 29 phải la nha chưa. Tức là sao dân hớn 15 ngọn đèn, nếu cúng theo cái kiểu mà các thầy các sư ni tăng dạy đó, sao dân hớn cúng 15 ngọn đèn hồng chỉ nam đường giúp bài gì bằng giấy đỏ, ngày 29 phải cúng dòng bàn về hướng nam. Còn ví dụ như là các vị nói tôi là năm nay là 52 tuổi phải không? Ông hay bà? À, bây giờ tôi nói luôn cả ông cả bà. 52 tôi hô là thất đô dương. Ông nằm trên, cái chữ nằm trên là chữ đô, là sao kế đô. Còn các bà nằm dưới là bà là chữ dương, thế là bà là sao thái dương. Mà bà là sao thái dương á, thái dương 12 anh tài ngày 27 huỳnh bài chánh tay. Cái sao thái dương đó là 12 con đèn ngày 27 cúng giúp bà gì dễ dàng dẫn bàn về hướng tây. Còn ông nằm trên là ông cái chữ đô, hai chữ đô là kế đô, kế đô 20 quá to, 18 áo vàng tây hướng phải ghi. À, thế là ông cụ năm nay là cúng 20 ngọn đèn đó nha. À, ngày 18 cúng đó nha, giúp bà gì dễ dàng nhân dân bàn về hướng tây đó nha. Đấy, dân dân và dân bất cứ tuổi nào là tôi nói cho một vậy đó. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn không bao giờ tôi cúng, mà tôi học thuộc cái này hồi 7 tuổi cơ. Rồi đi vô làm thầy chùa mấy chục năm nay cũng không hề cúng. Là vì tôi học là tôi học, nhưng mà tôi biết cái này là không có được, cái này là quyển hoặc là quan đường, là thọ tưởng cái này, đây là do tưởng quẩn mà ra nè. Do chấp ngã quá nặng, tưởng tượng cái bản ngã của mình, rồi đi cầu nguyện những cái thứ thần gọi là thần thánh mà không bao giờ có. Cho nên là tu học phải coi chừng. Coi chừng ở trong chùa nó làm tạp nhạp dữ lắm. Gọi là ông này ông kia chứ kỳ thật là chẳng có ông gì đâu. Lễ bái ông gì, lễ bái ai. Bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn cầu không được hên xui mãi. Bá ngọ ông nào nhận lễ tao. Nhận lễ tao, tao cầu chết mồ chết tổ tao. Tốn tiền tốn bạc mà tao cầu không được cái gì hết. Cưới hết hên rồi tới xui. Xui cho tàn mạng cho tao khổ rồi, cái rồi lâu lâu nó hên lại cái. Hên lại cái là mình mừng, mình nói giờ mình hên rồi mình tốt rồi. Rồi đến bữa nó xui lại. Rồi mình nói do cúng sao, sao không chứng minh thành sao đó. Cho nên nó xui. Chứ không có phải. Cái đó không có thực tế. Cái đó là do tưởng. Thì cái bài này nè. Có gì cúng tế chính ông sao, bao ông chính lễ, bao ông ké. À, hằng hà sa số sao vậy đó mà chính lễ của chính ông là sao? Mà cái ngày cúng lại là cúng có một ông thôi, chứ không được đi nhiều. Ta không có thơ, ta không có thiệp mà đi tới là tham gia là sao? Là ăn ké cái gì nữa? Đấy. Bao ông chính lễ, bao ông ké. Ráng cứu gia nhân ở các cha đi ăn ké, các cha đi tham gia, người ta không mời. Thế trong chùa đợi giờ đó có một số tăng ni, người ta không có được mời mà nghe nhớ cái ngày đó có đám giỗ, có đám làm tuần gì cái tự tới đó. Tự tới đó là tức là đi ăn ké đó. Mà trong chùa mấy ông đặt ra cái từ nghe hơi tội lỗi, họ gọi mấy người đó là tân đầu lô. Mà tân đầu lô là cái ông A-la-hớn tên là tân đầu lô. Mà trong các cái văn, các cái bài mà bài các cái bài sớ mà cúng cho tăng á, người ta có nói ông tân đầu lô là được trọn quyền đi chứng thai. Tân đầu lô phải la đọa, tân đầu lô phải la đọa xà, tôn giả tân đầu lô phải la đọa xà. Ông đó là coi như là chứng trai đệ nhất, Phước điền để giúp cho nên được quyền đi chiến tranh. Thành ra rồi thay vì là ta mời 100 ông, 100 hòa thượng, 100 thượng tọa, rồi ta mời ta lại, ta cúng, ta tắt bạch, rồi có bao thơ, ăn cơm rồi có bao thơ. Rồi còn cái nhóm mà nghe đáp rồi tới đó, là người ta không có mời, không có thiệp gì hết đó. Thì lại đó để giữ ăn đại vậy đó. Rồi tới chừng rồi đó thì cũng được bao thơ. Thành ra là các vị mà trẻ trẻ họ téo, họ nói cái nhóm đó là Tân Đầu Lô. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi vừa cười mà vừa tội nghiệp cho cái ông Tân Đầu Lô Phá La Phá La Đọa Xà này quá. Cho nên cái chữ ăn ké là vậy đó. Bao ông, chính lễ bao ông ké, ráng cứu gia nhân ở các cha. Các cha đi ăn chật mà các cha không đủ ăn, không đủ sức để tự sống, không đủ phước đức trí tuệ để cho ta cúng dường, đi ăn ké như vậy mà phù hộ người ta thì sao cho được. Đấy, vấn đề nó như thế đấy. Thành ra đừng có cúng sao. Tôi nói vậy tôi không có được lợi gì hết trơn á. Nhưng mà được, tôi phải nói cái lẽ thật, trình bày cái chân lý cho những người đệ tử Phật phải ráng mà nghe để bỏ đi những cái tưởng tượng hoang đường, mê tín dị đoan. Chữ tưởng đó tôi nói nãy giờ là thuộc về tưởng đó, tưởng tượng hoang đường. Trong cái chuyện phong thần người ta viết cái chuyện tưởng tượng hoang đường rất dữ, vậy mà mình tin hết sao? Tin bà gì đó, bà Cửu Thiên Quyền Nữ. Bà Cửu Thiên Quyền Nữ bị ông vô trụ dê, bà giận và tàn sát người ta trong 28 năm. Sau đó là Phương Thần Tử Nha phong thần. Trong đó là cái tên Bí Trọng Diêu Hồng là cái tên mà tình định mà nó nịnh ông vô trụ mà nó hại người ta không biết bao nhiêu á. Thì tôi nhớ Phương Thượng Tử Gia phong cho Bí Trọng Diêu Hồng làm hai cái sao ác, đó là sao Băng Tiêu và Ngõa Giải. Cho nên là những cái ông thầy mà coi lịch á, coi lịch, coi sách, coi ngày, coi giờ, đám cưới, đám ma, làm nhà, làm cửa rồi đó, mà gặp cái sao Băng Tiêu và Ngõa Giải là cái ngày đó ta chê là ngày xấu. Tôi coi ngày luôn, nhưng mà tôi không hề sợ, là tại vì Băng Tiêu Ngõa Giải đó là cái tên của ông Phương Thượng Tử Nha ổng phong. Mà cái tên gốc của đời nhà Thương á, thì trong truyện nó viết là cái tên của Hàn Định là Bí Trọng và Diêu Hồn. Vì mày tham lam, mày phá hoại cái cơ nghiệp của nhà Thương, cho nên bây giờ ta phong cho nhà ngươi làm hai cái sao rất độc ác ở trong cõi đời này, ở trên trời, đó là sao Băng Tiêu và sao Ngõa Giải. Thế thì mình tin sao cho được? Ta viết cái chuyện chơi, chuyện tiểu thuyết có tích thì dịch ra tuồng. Cái câu chuyện đời nhà Thương, đời nhà Châu có thiệt, nhưng mà nhà văn họ dựa vào cái câu chuyện chiến tranh của thời đại đó, người ta viết ra để cho đọc vui chơi, ta gọi là giả sử. Mà mình tin là mình làm sai nhiều lắm.